Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 5 tháng 6, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bonifacio, giám mục tử đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 18 đến 27. Khi ấy, có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả bảy người đều không có con nối dòng. Sau cùng người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco đưa chúng ta trở về với bối cảnh lịch sử của một cuộc trò chuyện giữa nhóm Sa Đốc và Đức Giêsu. Nhóm Sa Đốc là những người không tin có sự sống lại, nên họ đã nghĩ ra một tình huống thật éo le, và có lẽ chúng ta nhắm mắt cũng chẳng thể tưởng tượng ra tình huống ấy. Đó chính là câu chuyện của tin mừng bảy anh em lấy chung một người vợ, tất cả đều chết đi mà không có con. Vấn nạn được đặt ra trong ngày sống lại. Tất cả khi sống lại rồi, thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người ta dễ bị chôn chân vào những khái niệm. Người ta dễ bị ràng buộc vào trong những gì mình hiểu biết, để ta dễ bị cầm tù trong những tư tưởng chật hẹp. Khi Đức Giêsu nói về sự sống lại, thì người ta chỉ có thể hiểu được sự sống ấy trên bình diện tự nhiên, trên bình diện thể lý. Người ta chưa mở lòng để có thể đón nhận được mặc khải về sự sống lại đời sau, khi mà thân xác phục sinh sẽ không còn như thân xác chúng ta hôm nay. Nơi ấy, khi sự sống lại được thể hiện, người ta không còn dựng vợ, cũng chẳng lấy chồng, người ta sống như các thiên thần. Đức Giêsu không những rơi vào cạm bẫy của những người Sa Đốc, nhưng nhân câu chuyện tương kế tự kế, Đức Giêsu lại mặc khải cho họ về mầu nhiệm của sự sống lại. Khi con người ta phục sinh, thân xác này không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian. thân xác này không còn những nhu cầu hoàn toàn của thế tục, của chuyện dựng vợ lấy chồng, nhưng người ta như các thiên thần ngày đêm phụng sự Thiên Chúa. Mặc khải của Đức Giêsu về sự sống mai hậu quả thật quý báu cho mỗi chúng ta trên hành trình còn đang bước đi nơi dương thế. Chúng ta tin tưởng một ngày mai, khi hoàn tất cuộc hành trình dương thế của mình, chúng ta cũng được sống lại vinh hiển và ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa đấng đã cho chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này. Khi kẻ chết sống lại, người ta sẽ như các thiên thần. Đấy là mặc khải tuyệt vời mà chúng ta có được qua đoạn phúc âm ngắn ngủi này. Thiên Chúa đưa chúng ta vào thế giới của thần linh, vào thế giới không còn bị ràng buộc bởi thời gian và không gian, vào một thế giới người ta đi vào cõi vô biên với Thiên Chúa. Thân xác con người rồi sẽ tiêu tan, nhưng chúng ta tin rằng xác loài người sẽ sống lại. Đó là niềm tin của Hội Thánh, và đó cũng là lời tuyên xưng của các tông đồ, lời tuyên xưng của mỗi chúng ta. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Chúng ta biết sống trên cuộc đời này có ý nghĩa gì, hoàn tất cuộc đời này chúng ta sẽ đi đâu, và một ngày mai thế giới mở ra không phải là chết chóc hay hư vô, mà là thế giới của bình an và hoan lạc. Xin hỏi chúng ta sống niềm tin thì nhờ niềm tin mà tiến bước. Sống niềm tin, chúng ta tiến bước nhờ niềm hy vọng, và xin niềm hy vọng nuôi dưỡng đức tin yếu đuối của chúng ta, để chúng ta vượt qua những khó khăn và cạm bẫy của thế gian, vượt qua sự chật hẹp của những sự thiếu hiểu biết hay những quan niệm đóng kín tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể mở lòng đón nhận mặc khải của Thiên Chúa, mặc khải về sự sống mai hậu, mặc khải về mầu nhiệm nước trời. Xin hỏi chúng ta cảm nếm sự sống ấy ngay khi chúng ta còn đang ở trần gian, cảm nếm sự sống Chúa ban, sự sống mai hậu ngay khi còn ở trong thân xác này, để chúng ta mỗi ngày nhờ sống đức tin mà kết hợp mật thiết với Chúa, nhờ sống đức tin mà có thái độ chân chính trong việc thờ phượng người, nhờ có thái độ đức tin đúng đắn mà chúng ta vượt thắng được cạm bẫy của trần gian. Amen.
Quê hương.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ mừng Thánh Chúa. Sau 6 năm tạm ngưng, chiều Chủ nhật ngày 2 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ kính mừng Thánh Chúa tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quản diễn câu trích từ tin mừng theo Thánh Marco trong trình thuật Chúa Giêsu lập phép thánh thể, người cầm lấy bánh và đọc lời chúc tục. Đức Thánh Cha nói, chúng ta có thể đi từ cử chỉ này của Chúa Giêsu, cử chỉ làm phép bẻ bánh, để suy tư về ba chiều cách của mầu nhiệm này, đó là cảm tạ, tưởng niệm và sự hiện diện. Trước hết, về việc cảm tạ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Eucharistia có nghĩa là tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân của người, và theo nghĩa này, dấu hiệu bánh là quan trọng. Vì thế, thánh lễ hay lễ tạ ơn dạy chúng ta chúc phúc, đón nhận, luôn luôn trong tâm tình cảm tạ vì những hồng ân của Thiên Chúa, không những trong khi cử hành, nhưng cả trong cuộc sống. Tiếp đến, làm phép bánh cũng có nghĩa là tưởng niệm. Đối với dân Israel xưa kia, tưởng niệm là nhớ lại sự giải thoát khỏi tình trạng nô lệ ở Ai Cập. Đối với chúng ta, đó là sống lại cuộc vượt qua của Chúa Kitô, cuộc khổ nạn và sống lại, qua đó Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Sau cùng, bánh thánh thể là sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô. Và qua điều này, Chúa Giêsu nói với chúng ta về một Thiên Chúa không xa cách và ghen tương, nhưng gần gũi và liên đới với con người. Chúa không bỏ rơi chúng ta, nhưng tìm kiếm, chờ đợi và luôn đồng hành với chúng ta, đến độ đặt mình trong tay chúng ta với thái độ không tự vệ, tùy thuộc chúng ta có chấp nhận hay phủ nhận Ngài. Sự hiện diện này của Chúa mời gọi chúng ta cũng hãy trở nên tha nhân của các anh chị em tại nơi mà tình thương kêu gọi chúng ta, gần gũi những người cô đơn, người xa nhà và bất kỳ những ai cần tới chúng ta. Cuối thánh lễ vào lúc 6 giờ 30 phút tối có cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha giải thích, chúng ta không đi rước để biểu dương mình và cũng chẳng phải để biểu dương đức tin của chúng ta, nhưng để mời gọi tất cả mọi người qua bánh thánh thể tham dự vào sự sống mới mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Chúng ta hãy đi rước trong tinh thần này. Đoàn rước tiến hành trên đường Merulana dài 1 cây số tới đền thờ Đức Bà Cả với sự tham dự của các hồng y, kinh sĩ đoàn và đông đảo các tín hữu. Vì đi lại khó khăn nên Đức Thánh Cha không tham dự cuộc rước, nhưng Ngài chủ sự nghi thức chầu và ban phép lành mình Thánh Chúa tại thềm đền thờ Đức Bà Cả kết thúc buổi lễ.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào thăm hội nghị liên tôn của phong trào Focolare. Sáng ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị liên tôn của phong trào Focolare tổ ấm và Ngài đề cao nỗ lực của phong trào trong việc tìm kiếm cũng như cổ võ tình hiệp thông của các thành phần trong gia đình nhân loại. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha gọi lại sự kiện cách đây hơn 50 năm tại Algeria đã nảy sinh một cộng đoàn hoàn toàn Hồi giáo gia nhập phong trào tổ ấm, và đó cũng là cuộc gặp gỡ của chị Chiara Lubic với các thủ lãnh của các tôn giáo khác nhau, Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Do Thái, Đạo Sikh và các đạo khác. Cuộc đối thoại tiếp tục phát triển cho đến ngày nay như sự hiện diện của anh chị em hôm nay ở đây chứng tỏ. Đức Thánh Cha nói, nền tảng của kinh nghiệm này chính là tình thương của Thiên Chúa được thể hiện trong tình yêu thương nhau, trong sự lắng nghe, tin tưởng, đón tiếp và hiểu biết nhau, trong sự hoàn toàn tôn trọng căn tính của nhau. Với thời gian, tình bạn và sự cộng tác gia tăng trong việc tìm cách cùng nhau đáp lại tiếng kêu của người nghèo, chăm sóc thiên nhiên và hoạt động cho hòa bình. Qua con đường này, một số anh chị em không Kitô đã chia sẻ và sống linh đạo cùng với một số đặc tính của phong trào tổ ấm giữa dân của họ. Với những anh chị em ấy, người ta đi xa hơn cuộc đối thoại và cảm thấy là anh chị em của nhau chia sẻ giấc mơ một thế giới hiệp nhất hơn, hòa hợp trong hiệp nhất. và Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em rất thân mến, chứng tá của anh chị em là lý do để vui mừng và an ủi, nhất là trong thời kỳ những xung đột, trong đó tôn giáo thường bị lợi dụng để nuôi dưỡng những đụng độ. Trái lại, đối thoại liên tôn là một điều kiện cần thiết cho hòa bình trên thế giới. Vì vậy, đó là một nghĩa vụ đối với các tín hữu Kitô và các cộng đoàn tôn giáo khác. Hội nghị liên tôn trên đây đã khai diễn và tiến hành từ ngày 31 tháng 5 vừa qua trong chương trình Một gia đình nhân loại tại trung tâm của phong trào tổ ấm ở Castel Gandolfo với sứ điệp mở đầu của chị Margaret Karam, người Palestine, chủ tịch phong trào, và cha Jesus Moran, người Tây Ban Nha, đồng chủ tịch. Tiếp đến là những bài thuyết trình về một số vấn đề khác nhau như được kêu gọi xây dựng những tương quan hòa bình, ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo trên những tương quan giữa con người và các tôn giáo với nhau, vân vân. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các tham dự viên còn đi hành hương ở Assisi. Phong trào tổ ấm do chị Lubitsch sáng lập năm 1943 tại Trento, Bắc Ý. Hiện nay phong trào hiện diện tại hơn 180 nước trên thế giới, với hơn 140.000 thành viên và hơn 2 triệu người có nhiều tiếp xúc và sinh hoạt với phong trào.
Tin Moscow, Liên bang Nga tiếp tục có những chia rẽ trong chính thống đạo. Tòa thượng phụ chính thống Nga tuyên bố Hưng Hiệp Thông có năm giám mục chính thống tại Bulgaria sau khi các vị này đồng tế thánh lễ với 2 giám mục đã bị chính thống Nga coi là ly giáo. Quan hệ giữa chính thống Nga và chính thống Bulgaria vốn đã bị rạn nứt vì chiến tranh tại Ukraine. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, Thánh Hội đồng, tức là cơ quan điều hành giáo hội chính thống Nga, đã quyết định cắt đứt sự hiệp thông với hàng giáo phẩm chính thống Bulgaria, như trang mạng chính thống thời báo đưa tin. Quyết định này là một phản ứng của chính thống Nga đối với thánh lễ chung ngày 20 tháng 5 mới đây tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, giữa các giám mục chính thống Bulgaria với 2 giám mục chính thống Ukraine bị Nga coi là ly giáo và dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople. Tòa Thượng Phụ chính thống Nga cũng trách cứ Đức Thượng Phụ Bartolomaios tiếp tục có biểu hiện đào sâu sự chia rẽ trong chính thống đạo. Đức Thượng Phụ Bartolomaios là giáo chủ danh dự của toàn chính thống đạo. Ngài đứng đầu nhưng không có quyền gì trên 18 giáo hội chính thống khác. Vào đầu năm 2019, Ngài công nhận giáo hội chính thống Ukraine được quyền độc lập, cách rời khỏi giáo hội chính thống Nga. Tại Ukraine có 2 giáo hội chính thống, một là chính thống Ukraine độc lập và một giáo hội chính thống thuộc chính thống Nga. Cộng đồng thế giới không có lập trường chung về vấn đề này. Sau khi Đức Thượng Phụ Bartolomaios công nhận quyền tự lập của chính thống Ukraine, sự hiệp thông giữa chính thống Moscow và Constantinople cũng bị cắt đứt.
Kinh Vatican công bố sứ điệp Đức Thánh Cha như ngày thế giới di dân và tị nạn thứ 110. Đức Thánh Cha Francisco gọi những người di dân và tị nạn cũng như giáo hội lữ hành ngày nay là hình ảnh dân Chúa xưa kia trên đường tiến về đất hứa, và Ngài kêu mời các tín hữu như những người Samaritano nhân lành giúp đỡ những người di dân và tị nạn, coi đây là những cơ hội để gặp gỡ Chúa. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp nhân ngày thế giới di dân và tị nạn lần thứ 110 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm nay. Sứ điệp được Đức Hồng Y Michael Stanley, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, giới thiệu trong cuộc họp báo sáng ngày 3 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết: ta có thể nhìn thấy nơi những người di dân thời nay giống như những người di dân mọi thời, một hình ảnh sinh động về dân Thiên Chúa trên đường tiến về quê hương vĩnh cửu. Hành trình hy vọng của họ nhắc nhớ cho chúng ta rằng quê thật của chúng ta là ở trên trời, và tại đó Chúa Cứu Thế Jesus Kitô đang chờ đợi chúng ta. Sau khi nói đến sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa nhiều lần trong hành trình của dân Chúa trong cuộc lữ hành xưa kia, cũng như những khó khăn, nguy hiểm và chiến đấu của họ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thiên Chúa không những bước đi với dân Ngài, nhưng còn ở trong dân, theo nghĩa Chúa đồng hóa với những người nam nữ đang tiến bước qua lịch sử, đặc biệt những người rốt cùng, người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề, như thể kéo dài mầu nhiệm nghịch thể. Vì thế, cuộc gặp gỡ với người di dân, như với một người anh chị em đang ở trong tình trạng túng quẫn, cũng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chính Chúa đã nói điều đó. Chính Chúa đang gõ cửa nhà chúng ta như người đói khát, khách ngụ cư, người trần trụi, đau yếu, tù đầy, xin được gặp gỡ và giúp đỡ. Cuộc phán xét chung như được kể lại trong chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthew, không để lại nghi ngờ gì cho chúng ta. Ta là khách ngụ cư, xa lạ, và các con đã tiếp đón ta. Và Chúa cũng nói, thật, Thầy bảo các con, tất cả những gì các con làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, tức là các con làm cho Thầy. Vì thế mỗi cuộc gặp gỡ trong hành trình tượng trưng một cơ hội gặp gỡ Chúa và là dịp đầy ơn cứu độ, vì nơi người anh chị em túng thiếu đang cần sự giúp đỡ của ta, có sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, trong ngày di dân và tị nạn này, chúng ta hãy hiệp nhau cầu nguyện cho tất cả những người đã bỏ quê hương của họ để đi tìm kiếm những điều kiện sống xứng đáng.
Kinh Roma, lần đầu tiên giáo hội Công giáo tại Ý nhận được dưới 1 tỷ euro. Năm nay, lần đầu tiên giáo hội Công giáo tại Ý nhận được số tiền thuế giáo hội dưới 1 tỷ euro cho các hoạt động tôn giáo và từ thiện. Theo Hiệp định Tù chính năm 1984 giữa giáo hội và nhà nước Ý, khi khai thuế lợi tức cho nhà nước, mỗi công dân được yêu cầu xác định xem mình muốn dành số tiền tương đương với 0,8% hay thường gọi là 8% để đóng góp cho giáo hội Công giáo hoặc tôn giáo khác của mình được công nhận như ban giáo hội, Tin Lành, Do Thái hoặc Phật giáo. Những người không quyết định thì nhà nước vẫn thu của họ số tiền 8%, nhưng tiền này được phân chia theo tỷ lệ dân chúng đã quyết định. Ví dụ, có 60% số người quyết định giúp giáo hội Công giáo, thì 60% số tiền thuế mà dân không xác định sẽ được dành cho giáo hội Công giáo. Trước năm 1984, nhà nước Ý vẫn trực tiếp tài trợ cho giáo hội Công giáo Ý, trả lương cho các linh mục làm việc phục vụ để bù lại bao nhiêu tài sản như tu viện, nhà thờ và các bất động sản khác đã tịch thu của giáo hội. Nhưng hiệp định tu chính thay đổi chế độ đó và đặt ra thuế 8%. Năm nay, giáo hội Công giáo Ý chỉ nhận được 910.266.000 euro so với 1.300.000.000 euro trong năm ngoái và 1.100.000.000 euro trong năm 2022 trước đó. Sự dần dần suy giảm này phản ánh số tín hữu Công giáo Ý dành số thuế 8% cho giáo hội Công giáo. Các quan sát viên nói rằng sự giảm sút này cũng phản ánh sự sụt giảm số thuế lợi tức nói chung vì ảnh hưởng từ thời đại dịch COVID-19. Trong đại hội gần đây, Hội đồng Giáo mục Ý thông báo về việc sử dụng số thuế 8%. Theo đó, có 275.000.000 euro được dành cho các hoạt động từ thiện, 389.000.000 được dành để trả lương cho khoảng 40.000 linh mục tại Ý, lương tháng mỗi vị khoảng 800 euro. Ngoài ra, có 246.000.000 được dành cho các hoạt động tôn giáo, như bảo trì các nơi thờ phượng và xây cất các cơ sở mới, 40.000.000 dành cho giáo lý và giáo dục, 9.000.000 euro dành cho các tòa án nghiền của giáo hội.
Tin Haiti, hệ thống y tế tại Haiti bị đe dọa sụp đổ. Hệ thống y tế tại Haiti vốn đã mong manh, nay đang bị đe dọa sụp đổ vì bạo lực do các băng đảng bất lương gây ra tại thủ đô Port-au-Prince. Trong những tuần qua, Tổ chức Di động Quốc tế UNICEF đã lên tiếng báo động như trên và cho biết 6 trên 10 nhà thương ở Haiti hoạt động rất khó khăn và sự leo thang bạo lực ở Port-au-Prince tiếp tục làm cho các trẻ em không được hưởng các dịch vụ y tế và thuốc men thiết yếu. Ông Bruno Maes, đại diện của UNICEF ở Haiti, nói rằng tất cả các nhà thương ở nước này đều gặp khó khăn trong việc tiếp tế và bảo trì các thiết bị y khoa, trong khi các chuyến bay quốc nội và quốc tế từ và đến Port-au-Prince mới được tái lập, nhưng chỉ có khả năng giới hạn và hoạt động với rất nhiều chậm trễ. Cả hải cảng chính tại thủ đô cũng gặp nhiều khó khăn như vậy. Cảng này trong thời gian trước đây đã ở trong tay các nhóm võ trang. UNICEF tố giác rằng nhiều thùng đựng hàng chứa các thiết bị sinh tử bị chặn lại hoặc bị cướp.
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Vài thanh dông dưa chưa đến bên, cánh tay cho con nhẹ bước. Thương con đường xa ngàn dặm, phận hèn yếu đuối mong manh. Chúa vẫn thương, ban sức riêng cho con vượt đường dài. Ôi giờ đây, Chúa ơi hồn con vui sướng.
Simon có nói, giá trị của mỗi người tùy thuộc lý tưởng cao hay thấp mà mình theo đuổi. Câu chuyện thực tế trên báo Los Angeles như sau. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 28 tháng 8 năm 2001, Hutchinson đã gọi cảnh sát thành phố để báo cho họ biết anh đã nhặt được số tiền rất lớn và muốn trả lại phổ chủ. Hutchinson, 22 tuổi, là một cư dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, hiện đang hành nghề rửa chén tại một nhà hàng Trung Quốc. Như thường lệ, hôm ấy sau giờ làm việc đêm, anh ngồi chờ xe bus tại ngã tư, một chiếc xe chuyển tiền mặt của công ty AC Transport Station chạy ngang, và đánh rơi một bọc tiền lớn. Anh nhặt được và qua bọc giấy ni lông mờ đục, anh nhìn thấy hàng trăm cọc tiền 20 đô. Bạn bè ai cũng khuyên anh giữ lấy đem về xứ sở để sống một cuộc đời vương giả. Suốt đêm ấy anh dằn vặt và suy nghĩ, tuy là món tiền khổng lồ nhưng không thuộc về mình, vì thế phải hoàn trả. Cảnh sát tới nơi nhận tiền và cho biết bao tiền chưa hề bị mở ra và số tiền còn nguyên vẹn 203.000 USD. Đại úy cảnh sát Timbo, người nhận nhiệm vụ điều tra số tiền thất thoát, đã phát biểu. Thật họa hiếm trong đời, tôi mới thấy có chuyện người Samaritano tốt lành như thế này. Quả là ngạc nhiên và đáng quý. Trung sĩ Rick Sanchi thì nói, thật rất khó có thể tin được rằng, ở thời đại này và nhất là ở một thành phố vốn nổi tiếng là nhiều tội ác như Los Angeles, lại có thể tìm được người ngay thẳng, trả lại số tiền lớn lao mới nhặt được. Anh đúng là một người công chính đáng tuyên dương. Sau đó công ty thưởng anh số tiền 25.000 USD. Ascension vui mừng nói, với số tiền thưởng này, tôi sẽ trở về quê hương để xây cho cha mẹ tôi căn nhà. Chắc chắn đây sẽ là căn nhà đẹp, không chỉ đẹp bề ngoài, nhưng còn đẹp cả trong lòng tôi, vì giấc mơ của tôi đã thành sự thật, và lời hứa với song thân tôi nay đã thực hiện được. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, là một Kitô hữu có lẽ không ai không thuộc kinh 10 điều răn. Điều thứ 7 chớ lấy của người, và điều thứ 10 chớ tham của người, cả hai điều răn theo sách giáo lý của giáo hội Công giáo, dạy ta giữ đức công bình và tôn trọng của cải của người khác. Không thấy báo chí hay các cơ quan truyền thông hoặc truyền hình đề cập tới tôn giáo của Ascension, nhưng ai cũng đồng ý rằng anh là người công chính, sống đúng với lương tâm trong sáng của mình. Thật vậy, lương tâm được hiểu ngầm như là sự giằng co trong mỗi con người, Nhờ đó cuộc sống con người được hướng dẫn tiến tới thực thi những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Một cách sâu xa, lương tâm được biết như là khả năng luân lý của con người, giúp họ biết cái gì tốt, cái gì xấu. Lương tâm còn là cõi thẳm sâu và cung thánh của Thiên Chúa. Trong cung thánh ấy, con người biết được mình nhờ đối diện với Thiên Chúa và tha nhân. Một lương tâm trong sáng giúp chúng ta luôn hướng đến điều thiện là chính Chúa và dõi theo ánh sáng của Ngài, để trong suy nghĩ chúng ta không xuất hiện những ý định xấu xa, gian dối, ghen ghét, giận hờn, tính toán thiệt hơn, mưu mô xảo quyệt, v.v. Trong thực tế, tình trạng lương tâm của mỗi người sẽ khác nhau, đúng đắn hay sai lệch, trong sáng hay chai lì, còn thức hay đang ngủ, tùy thuộc vào việc quan tâm đến việc huấn luyện của từng cá nhân. Có người áy náy ngay cả những chuyện rất nhỏ, chỉ cần bỏ đọc kinh một ngày, bỏ lễ một hôm, hay chỉ cần phạm một lỗi nhỏ làm mất lòng Chúa, buồn lòng người thân bạn hữu, là họ suy nghĩ, đau buồn, hối hận. Khi ấy lương tâm của họ được bảo trì, được mài dũa thường xuyên nên dễ nhạy cảm, dễ phản hồi lại những điều sai trái, cám rứt không yên như một phương cách nhắc nhở chúng ta. Ngược lại, cũng có những người sống trong tình trạng tội trọng, có khi một năm không đến nhà thờ, vài năm chưa đi xưng tội, làm điều dữ nhưng cảm thấy giống điều lành, tâm họ vẫn bình yên như đang bước đi trong ánh sáng của niềm tin. Từ đó ý thức về tội chắc chắn sẽ bị phai mờ khi lương tâm mất hẳn sự phản hồi, sự nhạy bén nếu họ luôn để tội ngự trị trong tâm hồn họ. Vì vậy, lương tâm được ví như một tấm gương soi mình, phản chiếu mọi hình ảnh thu nhận được. Hình ảnh được phản chiếu trong sáng và trung thực hay không là do độ trong và sạch của tấm gương. Bài đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta nghe Thánh Phaolô tự hào tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài vẫn luôn luôn phụng sự Thiên Chúa với một lương tâm trong sáng theo gốc tổ tiên. Vì tất cả những gì Ngài làm, khi cầu nguyện hay khi dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta đều làm nhân danh Thiên Chúa. Cho dẫu phải có, chịu đau khổ, vất vả, thiệt thòi, nhưng Ngài không sợ, cũng không hổ thẹn, vì Ngài biết đấng Ngài tin, có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó. Còn mỗi chúng ta thì sao? Chúng ta có nghe được tiếng lương tâm của mình không? Và có để cho lương tâm hướng dẫn chúng ta? Hay chúng ta có quan tâm đến việc nuôi dưỡng, huấn luyện lương tâm mỗi ngày bằng cách chọn điều đúng và tốt lành dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, nhằm bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của con người toàn diện, đồng thời rèn luyện lương tâm trong sáng khi biết phê phán và có thói quen phân định dưới ánh sáng lời Chúa, trong tinh thần xót thương xây dựng. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến việc học hỏi và tìm kiếm sự thật, như là lương thực bổ dưỡng cho một lương tâm trong sáng. Lạy Chúa, xã hội chúng con đang sống thật nhiễu nhương, khó phân biệt giữa ranh giới thiện và ác, giữa phải và trái. Nhiều khi chúng con đang bước đi trong tội mà vẫn hân hoan thơ thới như bước đi trên đại lộ của niềm tin. Lạy Chúa, xin tạo cho chúng con trái tim trong sạch, lương tâm trong sáng và giúp chúng con can đảm hành động theo ánh sáng chân lý của Chúa. Amen.
Thương con đường xa ngàn dặm, nặng trĩu trên vai thanh gió mưa, Chúa đến bên, dành thay cho con nhẹ bước. Thương con đường xa ngàn dặm, phận hèn yếu đuối mong manh, Chúa vẫn thương, ban sức khiến cho con vượt đường xa. Ôi giờ đây, Chúa ơi, hồn con vui thương. Dâng lên Chúa cũng ca càng tạ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.